Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ ngày 14 tháng 8 năm 2024, quý vị nghe các nội dung chính sau. Thủ tướng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội.
Công an Thành phố Cần Thơ đã phát động đợt cao điểm thi đua thực hiện kế hoạch cấp căn cước cho công dân.
Giá thuê chung cư 91B thuộc quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ liên tục tăng, trong khi tình trạng các căn hộ xuống cấp trầm trọng.
Tin thế giới, Hội đồng Ba Liên Hợp Quốc họp khẩn về Trung Đông. Trung Quốc tử hình cựu cố vấn chính trị cấp cao tỉnh Quý Châu.
Đối mặt cơn lốc hàng Trung Quốc khi lượng hàng gửi về cho khách ở Việt Nam nằm top đầu so với các nước Đông Nam Á. Mời quý vị nghe bài bình luận trên báo Tuổi Trẻ trong phần cuối chương trình. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
Phiên họp thảo luận cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo đến nay, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh 6 tháng đầu năm nay.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hội nghị được tổ chức tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu Ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, nguồn vốn ngân sách của địa phương quỹ thác để cho vay và huy động vốn của xã hội đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với trước khi có chỉ thị số 40. Đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương quỹ thác qua hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 47.000 tỷ đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 373.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 351.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh giảm từ 0,93% trên tổng dư nợ khi bắt đầu thực hiện chỉ thị số 40 xuống còn 0,56% trên tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,22% trên tổng dư nợ thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2024, thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn phát triển vốn cho nhà nước.
Trong 10 năm thực hiện chỉ thị số 40, đã có hơn 21 triệu hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó giúp hơn 3 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, hơn 4,2 triệu lao động vay vốn tạo việc làm, xây dựng hơn 13,2 triệu công trình cung cấp nước sạch vệ sinh môi trường đến với người dân vùng nông thôn, hơn 610.000 học sinh sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, hơn 193.000 căn nhà cho người nghèo và các đối tượng chính sách và hơn 1,2 triệu lượt lao động được doanh nghiệp vay vốn trả lương do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%, giai đoạn 2016-2021 từ 9,88% xuống 2,23%, đến cuối năm 2023 còn 2,93%. Theo chủ nghèo đa chiều, góp phần ngăn chặn đẩy lùi từng bước tín dụng đen, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời đóng góp tích cực xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong cả nước.
Tuy nhiên, những biến đổi phức tạp khó lường của bối cảnh quốc tế khu vực trong nước đã đặt ra nhiều thách thức đến phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách. Do đó, cần xác định rõ vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
kết luận số 06 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40 đặt ra mục tiêu, yêu cầu. Thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù.
Sáng nay, Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 trên địa bàn quận Bình Thủy.
Quận Bình Thủy đang quản lý quy hoạch xây dựng theo 23 đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500. Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đã rà soát và đề nghị Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét bãi bỏ 6 đồ án quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000. Ủy ban Nhân dân quận bãi bỏ 2 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trong quá trình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cập nhật điều chỉnh tuyến đối với dự án đường vành đai phía Tây, dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, dự án đường tỉnh 918 cho phù hợp với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của Bình Thủy. Rà soát tọa độ giữa bản đồ địa chính, bản đồ kế hoạch sử dụng đất với bản đồ quy hoạch phân khu cho phù hợp với hiện trạng. Xem xét điều chỉnh phạm vi đất cơ quan trên đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, đúng theo hiện trạng sử dụng thực tế của các trụ sở cơ quan đang quản lý sử dụng.
Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy rà soát kỹ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 kết hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với quy hoạch trong thời gian tới. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan rà soát cho thống nhất với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000. Thưa quý vị, hàng trăm cư dân tại khu dân cư 91B thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vô cùng bức xúc khi giá thuê căn hộ liên tục tăng cao. Giá thì tăng đều đặn, trong khi tình trạng các căn hộ xuống cấp chậm được khắc phục sửa chữa. Người dân cho rằng nỗi khổ của họ chưa được đơn vị quản lý chung cư quan tâm. Qua tìm hiểu, phóng viên Thanh Luân thông tin.
Ông Phùng Văn Phan cùng hàng trăm hộ dân khu dân cư 91B bị sốc khi từ đầu năm đến nay, giá thuê căn hộ chung cư bất ngờ tăng đến 2 lần. Nếu như hồi đầu năm, gia đình ông chỉ đóng khoảng 1 triệu 400 ngàn đồng, thì đến tháng 7 tăng lên 2 triệu đồng. Việc tăng giá diễn ra theo hình thức áp đặt. Ban quản lý chung cư không hề họp hay thông báo đến người thuê. Ông Phùng Văn Phan ở chung cư 91B bức xúc.
Hầu như chúng tôi động lượng hưu thì tăng có 15%, mà khi đó thì tăng ở đây là 30%, bất hợp lý lần đó đó.
Giá thuê chung cư liên tục tăng, nhưng dịch vụ bảo trì thì kém. Người dân cho biết phần lớn các căn hộ đều bị thấm dột, trần nhà bong tróc từng mảng lớn. Bà con đã nhiều lần đề nghị, nhưng vẫn không được khắc phục. Ông Quách Kim An, ngụ tại chung cư 91B, nói thêm.
Chữa cho ta thì ta khỏi lo. Lần này không có gì hết, từ ngày mà giao cho sở dự là chứ khoát không có gì hết.
Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, việc tăng giá cho thuê chung cư là đúng quy định pháp luật và có sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho rằng
tháng 7 từ năm 2023 đã có cái mức lương là tăng mức lương cơ sở, và tháng 7 này thì có mức tăng lương cơ sở lần thứ hai. Tháng 2 năm 2023-24 mà chúng tôi thu theo cái giá tăng thêm thì thật sự là cũng đã trễ.
Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cũng thông tin thêm là trong quá trình khai thác, chung cư 91B chỉ được sửa chữa nhỏ nên đã xuống cấp. Để cải tạo tổng thể cần phải triển khai đồng bộ. Hiện tại đơn vị đang tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố có kế hoạch sửa chữa chung cư này. Ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nói thêm.
Cải tạo sửa chữa lại theo từng lốc của chung cư, hoặc là chúng ta sẽ có những cái phương án xã hóa liên quan đến vấn đề này. Thì tuy nhiên ở đây cũng phải cần có cái sự là thấu đáo và thận trọng trên cơ sở lợi ích của các bên và khả thi.
Được biết, chung cư 91B hiện có khoảng 450 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2005. Hiện tại, nhiều hợp phần đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cho rằng họ thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng thì phải được quyền hưởng dịch vụ tương xứng. Tuy nhiên, 19 năm qua, gần như đơn vị quản lý đã phớt lờ, bỏ mặc khách hàng hứng chịu những khó khăn, bất tiện khi nhà ở xuống cấp không được bảo trì phù hợp. thiết thực lập thành tích chào mừng ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8, Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ đã phát động đợt cao điểm thi đua thực hiện kế hoạch cấp căn cước công dân.
Theo đó, trong đợt cao điểm này, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ và Công an các quận huyện tập trung lực lượng thực hiện việc tiếp nhận và cấp đổi căn cước cho công dân liên tục trong 7 ngày trong tuần, thời gian làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ trong ngày. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật sẽ làm việc từ 7 giờ sáng tới 17 giờ trong ngày để tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân. Được biết, từ đầu tháng 7 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ và Công an các quận huyện đã tiếp nhận trên 25.000 hồ sơ cấp căn cước cho công dân.
Sẽ dừng giao dịch trực tuyến với các nhà đầu tư chưa cập nhật thông tin theo căn cước công dân từ ngày 1 tháng 10 tới. Thông báo đã được các công ty chứng khoán gửi tới các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin căn cước công dân trên ứng dụng hoặc gửi thông tin qua mail bưu điện. Tính đến cuối tháng 7 vừa qua, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hơn 8 triệu 300.000 tài khoản đang giao dịch, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm đa số. Từ đầu tháng 8 này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chính thức ban hành mẫu giấy chứng nhận mới với tên gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền giấy đất.
Hiện nay, người dân vẫn đang sử dụng phổ biến hai loại giấy chứng nhận, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền giấy đất hay còn gọi là sổ hồng. Giấy chứng nhận mới sẽ gồm một tờ có hai trang, in nền qua văn trống đồng, màu hồng cánh sen, có quốc huy, quốc hiệu, số seri, mã QR.
Khảo sát trên các website bán vé máy bay cho thấy giá vé máy bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vẫn còn, nhưng đang có giá khá cao.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cao nhất rơi vào các ngày 30 tháng 8 và ngày 3 tháng 9. Trong đó, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang có mức giá từ 1 triệu 479.000 đồng tới 2 triệu đồng một vé. Lượng vé trên các đường bay này cũng còn khá ít, hành khách không có nhiều sự lựa chọn. Chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế vào ngày 30 tháng 8 có mức giá thấp từ 1 triệu 836.000 đồng và đến 2 triệu 619.000 đồng một vé. Các chặng bay này vé cũng không còn nhiều.
Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam chủ động tăng năng lực vận tải, phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm để tăng năng lực khai thác. Sau bữa ăn trưa, hàng loạt công nhân tại công ty trong khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhập viện với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Số bệnh nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện lên đến 223 ca và đều là công nhân của nhà máy này.
Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú cho biết tính đến 8 giờ sáng nay đã có 122 bệnh nhân có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, nghi ngộ độc thực phẩm nhập viện. Trong đó có 32 ca phải điều trị kháng sinh tiêm tĩnh mạch. Đến thời điểm này, tất cả những người bị ngộ độc thực phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Porsing đều có sức khỏe ổn định. Bệnh viện huy động cao nhất các điều kiện để tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhi theo chỉ đạo của Sở Y tế. Một số cơ sở y tế khác cũng tiếp nhận hơn 70 ca cấp cứu tương tự. Trước đó, ngày 12 tháng 8, công ty này có tổ chức bữa ăn cho 1.500 công nhân. Ngoài phần cơm do được cung cấp hàng ngày, công ty có đặt thêm bên ngoài trái cây và sữa. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Long Hồ điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm để điều tìm ra nguyên nhân.
Sáng nay, tiến sĩ bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, giám đốc Sở Y tế và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bé Hai, phó giám đốc Sở Y tế đã đến thăm và động viên tinh thần các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú điều trị cấp cứu, theo dõi sát sức khỏe cho người bệnh một cách kịp thời. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã nhóm họp phiên khẩn cấp về tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách chính trị khẳng định, Liên Hợp Quốc đang chứng kiến những diễn biến hết sức đáng lo ngại và căng thẳng ngày càng gia tăng ở khu vực Trung Đông. Bà đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên liên quan tới xung đột tại Gaza cần phải kiềm chế những tuyên bố và hành động làm leo thang tình hình, ưu tiên bảo vệ dân thường và tài sản dân sự, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng lên án vụ tấn công vào cuối tuần qua của Israel nhằm vào trường học ở thành phố Gaza, khiến khoảng 100 người thương vong. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc hoan nghênh một sáng kiến của Ai Cập, Qatar và Mỹ nhằm đưa cả hai bên tiến tới một lệnh ngừng bắn, trả tự do cho con tin và triển khai cứu trợ nhân đạo.
Cũng phát biểu tại phiên họp, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho biết Bắc Kinh hối thúc Mỹ tích cực gây ảnh hưởng tới Israel và thuyết phục Tel Aviv chấm dứt hành động sát hại dân thường ở dải Gaza. Về phần mình, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc nhận định Hội đồng Bảo an nên cân nhắc các giải pháp có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng ở Gaza như phương án thị sát chung tới vùng lãnh thổ này.
Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết mục tiêu bao trùm của Mỹ ở Trung Đông là giảm leo thang, ngăn chặn một cuộc tấn công trong tương lai và tránh xảy ra xung đột khu vực. Theo Washington, mục tiêu đó cần bắt đầu một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và thả tự do cho con tin ở dải Gaza.
Trong một diễn biến có liên quan đến Trung Đông, Mỹ ngày hôm qua đã phê chuẩn các hợp đồng bán vũ khí mới cho Israel với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đô la.
Quyết định cung cấp vũ khí cho Israel được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang gây sức ép buộc Israel và Hamas phải ngừng bắn sau 10 tháng xung đột. Các hợp đồng sẽ trải dài nhiều năm và phần lớn nhằm hỗ trợ Israel nâng cao sức mạnh quân sự về lâu dài. Chính phủ Mỹ chấp thuận các hợp đồng bán tiêm kích tên lửa, đạn pháo và xe cơ giới cho Israel để củng cố sức mạnh của đồng minh.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã quyết định không tham gia tranh cử chức chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền vào tháng 9 tới.
Quyết định này sẽ chấm dứt nhiệm kỳ 3 năm của ông Kishida trên cương vị thủ tướng Nhật Bản. Với nỗ lực thúc đẩy việc tăng lương và tăng chi tiêu quốc phòng, quyết định được đưa ra trong bối cảnh uy tín của ông Kishida đã ở mức thấp nghiêm trọng do ảnh hưởng từ vụ bê bối gây quỹ của đảng LDP và tình trạng giá cả tiêu dùng tăng mạnh khiến người dân bất bình.
Hôm qua, ông Li Zaiyong, cựu cố vấn chính trị cấp cao của tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đã bị kết án tử hình với thời gian quản thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.
Tòa án xác nhận ông Li Zaiyong, cựu phó chủ tịch ủy ban tỉnh Quý Châu thuộc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, đã bị phát hiện nhận hối lộ hơn 432 triệu nhân dân tệ, khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Bản án được đưa ra bởi Tòa án Nhân dân tại Trùng Khánh. Theo đó, ông Li Zaiyong bị tước quyền chính trị trọn đời. Toàn bộ tài sản cá nhân của ông sẽ bị tịch thu và mọi số tiền thu được bất hợp pháp sẽ bị thu hồi, nộp vào kho bạc nhà nước.
Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị gửi hỗ trợ khẩn cấp tới Hy Lạp và Albania để giúp hai nước này ứng phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng.
Hỗ trợ cho Hy Lạp sẽ bao gồm nguồn lực chữa cháy trên không và trên bộ do các nước châu Âu cung cấp theo cơ chế bảo vệ dân sự của EU, gồm 2 máy bay chữa cháy từ Italy, 1 trực thăng từ Pháp, 1 trực thăng do Serbia cung cấp, cũng như nhiều đội chữa cháy trên bộ từ Cộng hòa Séc, Pháp, Italy, Romania và Serbia. Trong khi đó, Albania sẽ nhận một máy bay quân sự đa năng từ Romania có thể chở tới 6 tấn nước. Ủy ban châu Âu thông báo rằng 600 triệu euro tiền quỹ của EU sẽ được đưa vào cơ chế này để tăng cường năng lực chữa cháy trên không khi cháy rừng đang trở thành vấn đề ngày càng gia tăng trên khắp châu Âu. 12 máy bay mới sẽ được mua và gửi tới 6 quốc gia thành viên EU là Croatia, Pháp, Italy, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
Hy Lạp đang phải vật lộn với đám cháy rừng lớn bắt đầu bùng phát ở phía đông bắc Athens vào chiều 11 tháng 8 theo giờ địa phương và lan rộng khắp khu vực núi Pendeli vào các vùng ngoại ô phía bắc và đông bắc của thủ đô Athens. Một phụ nữ đã tử vong và hơn 10 người bị thương khi lính cứu hỏa vật lộn để kiểm soát cháy rừng do gió mạnh thổi bùng vào đầu tuần.
Còn tại Albania, các dịch vụ khẩn cấp dân sự đang cố gắng dập tắt các đám cháy rừng trong và xung quanh làng Mesopotam. Một số hộ dân đã được sơ tán. Cháy rừng thường xuyên xảy ra ở quốc gia Tây Ban Canh này trong mùa hè khô và nóng. Biến đổi khí hậu khiến các đám cháy rừng trở nên nghiêm trọng hơn và diễn ra thường xuyên hơn.
Nhiều chủ khách sạn cho biết cảnh báo siêu động đất của Nhật Bản đã khiến hàng ngàn người hủy đặt phòng khách sạn tại những khu vực được xác định có nguy cơ cao. Động thái này ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các công ty tại đây trong bối cảnh Nhật Bản đang ở trong mùa cao điểm du lịch.
Theo đó, ít nhất 9.400 người đã hủy đặt phòng khách sạn tại thành phố Kochi, một trong những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng do động đất. Các đơn đặt phòng từ ngày 9 tháng 8 tới ngày 18 tháng 8 bị hủy, gây thiệt hại khoảng 140 triệu yên, tương đương 24 tỷ đồng. Cảnh báo động đất đưa ra đúng vào dịp nghỉ lễ Obon, một trong những kỳ nghỉ dài ngày của người dân Nhật Bản trong tháng 8. nhà chức trách Nhật Bản dự kiến sẽ dỡ bỏ cảnh báo động đất lớn vào tuần này nếu không phát hiện hoạt động địa chấn bất thường.
Du khách từ khắp nơi đang đổ về thủ đô Berlin của Đức để trải nghiệm toát mồ hôi, nhưng cực kỳ phấn khích khi ngồi trên xích đu ở tòa nhà cao 40 tầng rồi bay ra ngoài.
Được quảng bá là xích đu cao nhất châu Âu, cao tới 120 mét, thiết bị này nằm trên đỉnh của một khách sạn bên cạnh tháp truyền hình nổi tiếng của Berlin, là một cách mới lạ để ngắm nhìn thành phố kèm theo một chút mạo hiểm và thách thức. Với khoảng 20 euro, hơn 500.000 đồng tiền Việt, du khách sẽ có được 5 phút ngồi trên xích đu. Trải nghiệm này đã thu hút hơn 100 du khách mỗi ngày kể từ khi mở cửa vào tháng 6. Nhiều người có thể nghĩ rằng nơi này không dành cho những người yếu tim, nhưng du khách có thể khiến bản thân mình phải bất ngờ.
Trước đó, công ty đã cung cấp dịch vụ nhảy dù từ đỉnh tòa nhà, nhưng chỉ thu hút được sự quan tâm hạn chế. Trải nghiệm xích đu cao nhất châu Âu đang trở thành một địa điểm cạnh tranh với tháp truyền hình cao 368 mét, một biểu tượng nổi tiếng của Đức với tầm nhìn bao quát khắp Berlin. Tuy nhiên, những người sợ độ cao hay có những bệnh lý về tim mạch thì không nên trải nghiệm thử thách này. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thú vị thưa các bạn, 4-5 triệu đơn hàng mỗi ngày từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Taobao tạo nên dòng chảy hàng hóa trị giá 1 tỷ 300 triệu đến 1 tỷ 900 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu mua sắm ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt, mà còn cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt mà doanh nghiệp đối mặt.
Sự xuất hiện của các tổng kho, trung tâm livestream ngay sát biên giới đẩy cuộc cạnh tranh lên một tầm cao mới. Hàng Trung Quốc phong phú về thể loại, từ quần áo, giày dép cho đến đồ gia dụng, điện tử, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Chỉ cần lướt điện thoại, click đặt mua, 3-4 ngày sau, đơn hàng Trung Quốc đã giao tới thành phố Hồ Chí Minh. Tốc độ cho hàng thần tốc, hệ thống logistics tổ chức bài bản, đó là một áp lực lớn với nhà sản xuất bán lẻ Việt Nam. Hàng Trung Quốc dễ dàng vào thị trường Việt Nam, nhưng Việt Nam muốn xuất khẩu sang Trung Quốc là phải đối mặt với hàng loạt rào cản, từ kiểm duyệt gắt gao đến những quy định phức tạp.
Nhìn người mà ngẫm đến ta, không phải ngẫu nhiên hàng Trung Quốc đang được tiêu thụ mạnh. Trên sân nhà, người tiêu dùng thường phàn nàn hàng Việt Nam có giá cao, phí ship cao hơn so với hàng ngoại nhập là một thực trạng đáng lo ngại.
Đơn hàng Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh giá rẻ, giao nhanh hơn từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí doanh nghiệp cũng than trời, chỉ một đoạn đường ngắn thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, cước phí đắt hơn vận chuyển đến Singapore. Thì rõ ràng, việc cạnh tranh về giá với hàng ngoại, vốn được hỗ trợ bởi hệ thống logistics hiện đại và chi phí vận chuyển thấp, trở nên cực kỳ khó khăn. Sự yếu kém trong hệ thống hạ tầng và quản lý logistics đã khiến các sản phẩm Việt Nam khó có thể giữ được mức giá cạnh tranh, và hệ quả là mất dần thị phần ngay trên chính sân nhà.
Câu chuyện này không chỉ dừng lại ở vấn đề giá cả. Khi hàng Việt thua ngay trên sân nhà, điều đó đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp trong nước sẽ gặp khó khăn lớn, dẫn đến việc đóng cửa, phá sản và hệ lụy kéo theo là thất nghiệp, suy giảm nền kinh tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc lại nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ của họ, từ việc giảm thuế, hỗ trợ tài chính đến các chính sách khuyến khích xuất khẩu.
Ông Nguyễn Xuân Hùng, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh này, việc thích nghi và tận dụng những cơ hội từ sự phát triển của hệ thống logistics và thương mại điện tử là điều cần thiết thay vì chỉ tập trung vào việc đối phó với sự cạnh tranh từ hàng hóa Trung Quốc. Cần cải thiện chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối, đồng thời áp dụng các chiến lược marketing linh hoạt và sáng tạo AI để tiếp cận khách hàng. Một trong những chính sách cần được thúc đẩy được doanh nghiệp đặt ra đó là hoàn thiện khung pháp lý để hỗ trợ sự phát triển của kho ngoại quan và lĩnh vực thương mại điện tử. Mô hình kho ngoại quan sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tồn kho và đẩy nhanh quá trình giao hàng.
Nếu không hành động kịp thời, hàng Việt sẽ tiếp tục thua trên sân nhà. Điều đó sẽ là một thất bại lớn không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế đất nước. Chính phủ cần xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng logistics, kho bãi, kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của doanh nghiệp mà là cuộc chiến của cả quốc gia. Bài viết đối mặt cơn lốc hàng Trung Quốc được đăng trên báo Tuổi Trẻ mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.